Tinh tiến là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh siêng tu mọi công đức sanh sang nước đó. Thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh biết thu nhiếp tâm chẳng loạn sanh sang nước đó. Trí tuệ là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được chánh định sanh sang nước đó. Tứ vô lượng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh thành tựu từ bi hỷ xả sanh sang nước đó. Tứ nhiếp pháp là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được giải thoát sanh sang nước đó. Phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh khéo dùng đặng phương tiện, không bị ngăn ngại ở các pháp sanh sang nước đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung lĩnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc phần kinh văn của kinh Duy Ma Cật. Quý vị biết kinh Duy Ma Cật là một cái quyển kinh đại thừa, và những cái hạnh của Bồ Tát tu là do trưởng giả tử Bảo Tích đã quỳ để bạch cùng Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã dạy những cái tịnh độ của các chư Bồ Tát trong thời gian tu tập. Và bây giờ thầy bắt đầu thầy giảng về cái phần tinh tấn. Như trong kinh đã nói, tinh tấn là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh siêng tu mọi công đức thì được sanh qua nước đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy tất cả quý đại chúng biết rõ ràng, tinh tấn là một cái hạnh tu rất là thắng diệu trong cái lục độ vạn hạnh. Quý đại chúng thấy phần đông chúng nhân mà khi mà phát cái bồ đề tâm mà tu đó, thì họ tu trong cái thời gian đầu tiên tu rất là dũng mạnh, rất là tinh tấn. Có nghĩa là thời gian đầu mình thấy Phật rõ ràng ha, thành ra tu rất là dũng mạnh, tại vì bồ đề tâm mới phát mà. Nhưng mà sau đó nhiều năm, nếu mà mình tu mà không đạt được kết quả của thiền định thì chắc chắn rằng tâm của mình sẽ thối thất. Đây là cái trường hợp rất là nhiều. Nhiều khi mình trong cái thời gian mình tu hành mà mình do cái nguyện lực của phát nguyện của bổn tâm của mình mà mình có thể vào trong cái địa vị nhập định được nhanh hay là chậm là do cái sự phát nguyện của mình. Chẳng hạn như quý vị phát nguyện bồ đề tâm trên con đường tu, chỉ một niệm phát nguyện là từ đây cho đến ngày mà quý vị nằm xuống, quý vị nhất định nhiếp tâm để tu thành đạo, thoát khỏi cái kiếp sống của lục đạo luân hồi, thì thầy chắc bảo đảm rằng với cái sự phát nguyện này chắc chắn quý vị sẽ thành tựu cái công đức lớn, quý vị sẽ nhập định được. Và cái người mà khi mà vào ở trong đạo mà tu một cái thời gian khoảng vài chục năm mà không đã đạt được cái thiền định thì sao? Thì cái tâm nó bắt đầu nó thối thất. A Di Đà Phật. Sở dĩ mà người tu mà còn ở trụ lâu dài ở trong cái nơi mình tu là do là mình nhập được cái thiền định. Bởi vì khi mình nhập được cái thiền định thì cái tâm của mình nó mới là an lạc, nó mới có đầy đủ cái những cái hỷ lạc ở trong tâm. Khi đầy đủ những hỷ lạc trong tâm thì mình mới ở lại ở trong cái chùa hay một cái am thất đó lâu. Còn nếu mà mình tu mà mình không nhập được định thì sao? Thì mình sẽ vô cùng giải đãi. Mình thấy những ngày dài ở trong chùa, mình thấy không đạt được cái gì, tự nhiên tâm mình nó giải đãi. Và khi mà tâm mà nó giải đãi thì quý vị sao? Thì tất cả những người tu đó, họ hướng cái tâm ra ngoài. Họ không còn sống trong nội tâm nữa. Mà khi mà hướng tâm ra ngoài thì họ sẽ bị cái ngũ dục thế gian nó chi phối. Vì vậy mà ở trong cái kinh Duy Ma Cật, Đức Phật Ngài đề cập tới cái hạnh tinh tấn. Ngài tán thán cái hạnh tinh tấn. Mà cái hạnh tinh tấn này chẳng những Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán, mà cái hạnh này cũng được mười phương chư Phật khen ngợi. Bởi vì quý vị biết rằng tinh tấn là liên qua ngàn cảnh. Nó có công năng là nó đưa cái người tu về cái liên qua tạng thế giới của Đức A Di Đà, hay là nó giúp cho người đạt ngộ được đại niết bàn. Như vậy quý vị thấy chữ tinh tấn nó quan trọng vô cùng. Bây giờ thầy lấy một cái câu chuyện để cho quý vị thấy cái sự việc tinh tấn nó quan trọng như thế nào. Bây giờ thầy là thiền tông, thành ra thầy lấy một cái thí dụ về một vị tổ sư thiền tông, đó là ngài Hiếp Tôn Giả. Ngài Hiếp Tôn Giả, như tất cả quý đại chúng biết, ngài là vị tổ sư thứ 10 trong tông phái thiền tông. Trong kinh sách chép rất là rõ ràng, ngài Hiếp Tôn Giả ngài nằm ở trong cái bào thai của mẹ trên 60 năm. Đến chừng mà sanh ra ngài thì bấy giờ râu và tóc ngài đều bạc phơ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy trong cái sử kinh có những vị mà nằm trong bụng mẹ rất lâu, mà ở đây là ngài Hiếp Tôn Giả. Còn ở bên đạo tiên thì có lão tử nằm trong bụng mẹ cũng gần 80 năm. Thì ngài Hiếp Tôn Giả nằm trong bụng mẹ 60 năm, do đó khi mà ngài sanh ra đời thì râu tóc của ngài nó đã bạc phơ hết rồi. Bây giờ thì ngài Hiếp Tôn Giả chán lối sống của thế nhân, nên khi gặp một cơ duyên được Tôn Giả Phật Đà Mật Đa, là vị tổ thứ 9 đang giảng pháp, thì ngài quỳ xuống và cầu quy y và thọ giới pháp xuất gia với tổ thứ 9 này. Bây giờ thì cái tuổi đời của ngài Hiếp Tôn Giả đã 80 tuổi. Quý vị thấy trong cái Phật pháp mà 80 tuổi mới xuất gia quá trễ ha. Như vậy mà 80 tuổi ngài mới xuất gia, bởi vì vào đạo rất là trễ và với tuổi đời rất là cao. Do đó những cái vị tỳ kheo mà trong cái giáo pháp của Đức Phật thời bấy giờ đó, các vị tỳ kheo trẻ đó thì thường thường chê ngài, nói rằng ngài vào trong cái đạo tràng của Đức Thế Tôn tu đạo quá trễ, sợ e rằng kiếp này chỉ gieo duyên mà thôi chứ không đắc đạo. Bây giờ thì ngài Hiếp Tôn Giả ngài mới lập thệ nguyện tinh tấn, ngài nhất định ngài ngồi thiền và ngài phát nguyện rằng từ đây về sau con nguyện sẽ ngồi để mà tu thiền, chừng nào mà con chứng được đạo quả thì bấy giờ tâm nguyện của con mới viên mãn. Với cái lời thệ nguyện này, do đó ngài Hiếp Tôn Giả ngài chưa bao giờ ngài nằm, ngài vào ngài tu, mà khi phát nguyện rồi là ngài ngồi. Chính vì vậy mà cái tên của ngài gọi là Hiếp Tôn Giả, có nghĩa là hai bên cái hông của ngài không bao giờ, nghĩa là dính ở dưới cái chiếu, dính ở dưới cái nệm hết, là ngài toàn là ngồi thiền định không. Do cái sức tinh tấn thiền định này nên chẳng bao lâu thì ngài đắc thánh quả A La Hán và được vị tổ thứ 9 mật ấn truyền tổ vị thiền tông đời thứ 10 cho ngài. A Di Đà Phật. Quý vị thấy một cái vị tổ sư mà 80 tuổi mới mà đi tu. Như vậy mà quý vị thấy rằng vẫn còn đắc đạo, mà chẳng những đắc đạo không mà lại còn được truyền tổ vị đời thứ 10 của dòng thiền tông. Quý vị đây thấy đây là một cái gì? Đây tức là nói là một cái sự tinh tấn của người tu. Nhờ cái sự tinh tấn này mà người tu mới thành đạo. Thì bây giờ quý đại chúng với thầy cũng vậy, mình phải có cái nguyện tinh tấn. Mình có cái nguyện tinh tấn thì mình mới tu thành đạo. Còn nếu bằng không, mình dễ bị rơi rớt. Bởi vì giữa cái đường đời tu này nhiều cái chướng ngại mà quý vị sẽ bị rơi rớt. Qua cái câu chuyện mà thầy vừa kể về tổ Hiếp Tôn Giả, vị tổ sư đời thứ 10 của thiền tông, thì chắc chắn rằng quý đại chúng đã học được cái hạnh tinh tấn từ ngài. Và trong cái quyển kinh Duy Ma Cật này, Đức Thế Tôn đã dạy các hàng Bồ Tát khi mà phát tâm tu học nên phát cái lòng tinh tấn, và tinh tấn chính là cái tịnh độ của các Bồ Tát. Và tịnh độ này sẽ biến thành Phật địa khi mà cái hạnh tu bộ mọi công đức lành sanh qua thế giới thanh tịnh đó. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy tinh tấn quan trọng không? Do đó thầy mong rằng quý vị từ lúc phát tâm tu, từ cái niệm đầu cho đến niệm cuối, giữ một niệm cho tròn, đừng bao giờ thối thất. Quý vị mà không có tinh tấn, quý vị thối thất, bởi vì cuộc đời là dễ thối thất lắm. Quý vị bị một vài chướng ngại rồi quý vị tự nhiên sanh ra thối thất. Thầy nói thật, quý vị không tu quý vị vẫn bị nghiệp chướng chi phối, chứ không phải là tu rồi quý vị mới nghĩ là nghiệp chướng chi phối. Có nhiều người họ tu đó, tự nhiên họ thấy nghiệp nó đổ ra nhiều quá, cái họ đổ thừa, họ nói là tại tôi tu đó thành ra nghiệp này nó mới đổ. Thầy thưa với quý vị không tu nghiệp nó cũng đổ đó. Nhưng mà tại vì lúc quý vị không tu, thành ra quý vị chưa bao giờ hằng ngó lại cái bản tâm của mình, thành ra nó đổ ra quý vị đâu có biết đâu. Quý vị nghĩ rằng đó là tại tự nhiên cái nghiệp vậy thôi. Còn quý vị tu rồi, thành ra quý vị nhìn lại cái bản tâm mình, thành ra thấy cái gì là lạ, cái là quý vị đổ thừa là tại vì mình tu nghiệp mới đổ. Chứ thật sự ra thì quý vị không tu nghiệp nó cũng đổ như thường. Quý vị càng tu nghiệp càng đổ thì càng thấy thích chứ sao. Bởi vì nghiệp càng đổ nhanh thì sao? Tâm mình nó được thanh tịnh. Một cái thử thách mà mình vượt qua thì sao? Tâm mình nó đạt đến cái trạng thái an lạc và cao thượng. Thành ra quý vị phải phát cái tâm tinh tấn này. Và trong cái quyển Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Bây giờ đến thiền định. Thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh biết thu nhiếp tâm chẳng loạn, sanh sang nước đó. A Di Đà Phật. Như vậy Đức Phật dạy, khi mình tinh tấn rồi thì sao? Mình giữ thân tâm mình cho nó đừng có vọng tưởng, đừng có bị loạn tưởng, để mình đi vào ở trong cái chân tâm, trong cái bản tâm chân thật. Quý vị nên nhớ rằng cái tâm của chúng sinh như là tâm duyên ý mã. Cái tâm mình nó giống như là con khỉ đó, và ý của mình nó giống như là con ngựa đó. Quý vị có bao giờ thấy con khỉ mà nó ngồi yên chỗ không? Không phải không? Nó hết chiền qua cành này, nó chiền qua cành kia. Nếu mà chỗ mà không có cây thì nó nhảy lên đầu người này rồi nhảy qua đầu người kia. A Di Đà Phật. Thì con ngựa cũng vậy. Khi mà quý vị có con ngựa, quý vị cột nó vào trong cây là nó hí lên, nó không muốn quý vị cột vào. Nó muốn giật cái dây cương để nó chạy. Do đó tâm chúng sinh như tâm duyên ý mã. Bởi vì tâm duyên ý mã thì mình không thấy được cái chân tánh chân thật ở trong tâm của mình. Do đó muốn thấy được cái chân tánh chân thật ở trong tâm của mình thì phải dùng thiền định tu tập. Bởi vì thiền định nó có sức ngăn cản và nó tiêu trừ những cái vọng tưởng, những cái vọng tưởng và cái tạp khí ở trong tâm. Quý vị thấy ngài bổn sư của mình sau 6 năm ngài đi tầm đạo thì ngài tu bao lâu? Thật sự ra trong 6 năm á, ngài đi đó, ngài chỉ tìm đạo mà chưa có đến cái chỗ mà đạt đến cái đạo mà chánh đẳng chánh giác. Ngài chỉ tu thiền định trong 49 ngày thôi. 6 năm trời là ngài đi tìm đạo để học đạo, nhưng mà tu thật sự của Đức Bổn Sư Thích Ca chỉ 49 ngày mà thôi. 49 ngày định và đắc nhập được thiền định để mà chứng vào cái ngôi chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bởi vì tâm chúng sinh là tâm duyên ý mã, vì thế mà trên đường tu hành, thiền định là một cái căn bản thu nhiếp lục căn. Cái thiền định nó có lục căn của mình trở về cái trạng thái thanh tịnh và nhập vào cái thế giới an lạc của Đại Niết Bàn. A Di Đà Phật, quý vị đừng có tìm đâu xa hết, nằm ở trong cái tâm thanh tịnh của quý vị. Tất cả gì nào cũng có hết. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị có thể hỏi, thưa Đại Sư, tại sao cái tâm chúng sinh thanh tịnh mà tại sao con không thấy? A Di Đà Phật. Quý vị không thấy là tại vì tâm còn quá vọng tưởng. Tâm còn tâm duyên ý mã. Quý vị khử trừ đi cái tâm duyên ý mã này, quý vị sẽ đạt đến cái chỗ trạng thái tâm thanh tịnh ngay lập tức. Thành ra không cần phải tìm một cái niết bàn ở đâu xa vời, không tìm một cái niết bàn ở ngoài cái tâm. Nó nằm ngay trong tâm của đại chúng. Thành ra cái người mê đó thì cầu đông, cầu tây, cầu nam, cầu bắc. Cái người mà không mê đó, người mà tỉnh giác á, thì họ chỉ cầu ở trong tâm họ mà thôi. Bởi vì Niết Bàn không có bên ngoài, Niết Bàn nằm ở trong tự tánh của bản thân. Nói về thiền định của Bồ Tát thì nó gồm bao gồm 3 thứ. Đó giờ quý vị nghe nói thiền định nhưng mà quý vị không biết nó như thế nào. Thì thiền định nó bao gồm 3 cái thứ bậc. Một là an trụ thiền. Các Bồ Tát mà tu thiền đó thì đầu tiên sao? Các Bồ Tát tu thiền đầu tiên phải biết cái vọng tưởng của mình. Và phải biết rằng chính cái vọng tưởng này nó khởi lên và nó tiêu diệt cái trí huệ của mình. Vì vậy mà Bồ Tát phải dùng cái thiền định giúp cho các loạn tưởng, các vọng khởi ở trong tâm nó chẳng khởi lên. Vọng tưởng trong tâm nó không khởi lên thì lâu ngày cái tâm mình tự động nó được thanh tịnh. Mà khi tâm nó thanh tịnh thì quý vị sẽ nhập định. Chữ nhập định này có nghĩa là quý vị nhập vào trong cái bản tâm của quý vị, gọi là nhập định. Tại vì hàng ngày từ xưa tới giờ mình chưa bao giờ thấy được cái bản tâm mình hết á. Bởi vì mình có thấy đi nữa là mình thấy gì? Mình thấy cái tâm vọng tưởng của mình. Chứ chưa bao giờ quý vị thấy được cái bản tâm chân thật hết á. Do đó ngày hôm nay nhờ cái thiền định mà quý vị mới ly được cái vọng tưởng. Nhờ ly được vọng tưởng mà lục căn quý vị thanh tịnh. Nhờ lục căn thanh tịnh mà quý vị lẳng lặng quý vị nhập định. Khi mà quý vị nhập định đây có nghĩa là quý vị đã thấu và thấy được cái bộ mặt xưa nay mà trong thiền tâm gọi là minh tâm kiến tánh. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng bị luân hồi trong sáu cõi rất là oan uổng. Cái oan uổng của chúng sinh là tại vì không có hiểu được cái bản tâm của mình. Chứ quý vị mà nhập vào ở trong cái bản tâm bất sanh bất diệt này thì cái gì bắt quý vị phải luân hồi? Quý vị sẽ hết luân hồi. Quý vị luân hồi là tại vì quý vị dùng cái tâm vọng tưởng. Mà cái tâm vọng tưởng thì nó ưa thích và nó ngủ ngầm ở trong cái ngũ dục của thế gian. Nó thích thế gian. Do đó quý vị phải bị những nghiệp chuyển. Và những nghiệp này làm cho quý vị phải luôn luôn nằm ở trong cái thế giới của sinh tử luân hồi. Rất là đáng thương. Bây giờ thứ hai, hồi nãy đó là thầy nói về cái an trụ của thiền định. Bây giờ thứ hai của thiền định thì nó phát huy ra cái dẫn pháp thiền định. Sao gọi là dẫn pháp thiền định? Là tại vì nhờ cái thiền định mà những người tu hành ngăn được vọng tưởng của tâm và ngăn được cái sáu tên cướp lục tặc. Là tại sao gọi là sáu tên cướp lục tặc? Quý vị thấy sao? Cái tâm mình nó vốn thật thanh tịnh nhưng mà tại sao nó không thanh tịnh? Là tại vì nó bị sáu tên cướp lục tặc là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý. Nó tiếp xúc với bên ngoài, nó đem cái những cái ác nhân bên ngoài nó đưa vào trong tâm. Do đó tâm của mình nó luôn luôn nó khởi vọng tưởng. Vì sáu tên lục tặc này mà nó làm cho cái tâm mình nó bị vướng mắc trên con đường lục đạo luân hồi. Do đó khi mà thiền định được rồi thì cái khả năng của nó là ngăn trừ cái vọng tưởng và ngăn sáu tên cướp lục tặc này. Do đó cái tâm quang của quý vị nó phát sáng. Mà khi tâm quang nó phát sáng thì nó sanh ra muôn ngàn cái trí đức và trí huệ thù thắng. A Di Đà Phật. Cái chỗ này quý vị tu, quý vị sẽ thấy rất là rõ ràng. Quý vị thấy những cái núi mà nó cao và nó nằm ở trong cái vị trí mà không có tiếng động nhiều đó. Mỗi tối ở trên những đỉnh núi nó đều phát quang sáng giới hết à. Núi mà nó còn phát quang sáng giới như vậy thì nói gì chúng sinh là vật hữu tình. Khi mà những cái tâm thể mà vọng động nó không còn nữa thì sao? Tâm quang của vị nó phát sanh. Mà hãy nó phát sanh thì nó tỏa sáng ra, gọi là hào quang của cái bản tâm. Nhờ trí huệ này mà những vị Bồ Tát mới có thể độ sinh và tạo muôn ngàn công đức. Quý vị nên nhớ cái người tu mà không có trí huệ, quý vị không làm được những cái việc mà độ chúng sinh. Bởi vì quý vị không hiểu được cái mạn căn của chúng sinh. Thành ra quý vị giảng pháp nó không có phù hợp với chúng sinh. Mà chúng sinh mà nghe giảng pháp không phù hợp thì sao? Người ta không có nghe và người ta sẽ bỏ đi. Do đó khi mình có trí huệ, mình dùng cái pháp nhãn, Bồ Tát thì gọi thì có cái mắt trí huệ gọi là pháp nhãn. Dùng pháp nhãn ngó chúng sinh thì mình biết chúng sinh thuộc về hạng nào, và mình tùy theo cái sự hạn lượng của chúng sinh mà mình giảng pháp, thì tự nhiên đó thâm nhập được và chúng sinh ưa thích vui để mà tu. Một bài pháp mà hay không phải là bài pháp nói văn hoa, không phải là bài pháp mà nói nghĩa là vũ trụ hay là nhân sinh quan nó đầy đủ. Bài pháp mà hay là mình nói làm sao cho người ngồi đối diện với mình hiểu và người ta bắt đầu người ta thực hành tu. Đó là bài pháp hay. Mà bài pháp mà muốn mà để cho chúng sinh hiểu và để thực hành tu thì cái vị Bồ Tát đó phải có trí huệ. Bây giờ đến thiền định nó sanh ra cái phần thứ ba. Đó là biện dẫn thiền định. Biện dẫn thiền định là sao? Có nghĩa là Bồ Tát dùng cái thiền định này để chỉ dạy chúng sinh qua cái sự chứng đắc nhập thiền của chính mình. A Di Đà Phật, những vị mà đủ khả năng truyền đạo cho quý vị, những vị mà đủ khả năng dạy dỗ thiền định quý vị là những vị phải đắc thiền. Những người mà không đắc thiền thì sẽ không biết con đường đi vào trong sự nhập định. Do đó làm sao? Do đó cái vị thầy là manh sư là cái người không thấy được. Rồi dắt thêm đệ tử thì lại cũng không biết gì hết. Cả hai thầy trò té vào trong cái hầm lửa. Một cái người mà họ dạy thiền bắt buộc họ phải đắc thiền. Quý vị mà muốn dạy ở trên trên những cái lớp cao đại học, quý vị phải có cái văn bằng cao quý vị mới dạy được. Còn quý vị không có thì quý vị không dạy được. Thì ở trong tôn giáo cũng vậy. Quý vị muốn mà dạy thiền cho chúng sinh, quý vị phải đắc thiền. Tại sao vậy? Là tại vì khi quý vị đắc thiền, quý vị mới hiểu được những công năng của thiền định. Những công năng đó quý vị đã trải qua. Do đó khi mà đệ tử quý vị nó gặp cái trường hợp đó, quý vị biết cách mà giải quá cái trường hợp đó. Còn bằng không mà quý vị chỉ theo sách, quý vị chỉ theo vở, quý vị dạy cho đệ tử quý vị mà nó vướng vào những cái cảnh mà nội tâm ma rồi đó, thì quý vị giải nó không nổi rồi sao? Đưa đến cái hậu quả rất là không tốt. Do đó khi mà tu thiền, quý vị phải cầu học với những bậc đã có tu thiền và đắc thiền. Còn quý vị mà những cái người mà họ không biết thì quý vị đừng bao giờ học hết. Rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như bên ngoại đạo nó chỉ quý vị vào những cái dòng mà chuyển luân có hơi thở, dắt hơi thở lên đỉnh đầu, dắt hơi thở xuống xương sống, dắt hơi thở trụ ở bụng dưới. Mấy cái này là những cái rất là quan trọng. Mà bây giờ quý vị dạy dạy cho đại chúng chỉ nghĩa là đọc sách thôi là dạy. Quý vị nên nhớ rằng ở ngay chỗ mà cái dưới rúng của mình nó có một cái chỗ mà cái nguyệt, mà khi mà quý vị mở cái nguyệt này rồi đó, cái nguyệt đạo này nó mở rồi đó, quý vị sẽ vào trong cái nội ma. Quý vị nhắm mắt mở mắt đều thấy ma hết, làm sao quý vị tu? Quý vị tâm chưa được thanh tịnh mà quý vị thấy ma, vậy là bảo đảm quý vị chỉ tán thần và sau cùng là khùng điên mà thôi. Vì vậy khi học thiền phải đến nơi những vị thiền sư chứng đắc. Những vị đó đã chứng thiền, có khả năng hướng dẫn quý vị, có khả năng giúp đỡ quý vị. Đây là cái chỗ mà thiền định nó gọi là biện dẫn của thiền định. Do các Bồ Tát dùng cái biện dẫn thiền định này đem cái công năng thâm nhập thiền của mình mà dạy cho chúng sinh. Do đó công đức của những vị này lần lần viên mãn. Và họ tạo được cái pháp tòa nơi Phật địa của chính họ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy các vị A-la-hán á, thì chỉ tu cho mình thôi, tu cho mình để độ được mình là thấy đủ rồi. Nhưng mà Bồ-Tát thì không vậy. Bồ-Tát thì cái bổ nguyện của các ngài là sao? Tự giác, tự mình tu, chứng đắc, rồi mới giác tha, mới dạy đến cho người. Rồi dạy đến cho người rồi á, thì bây giờ mới đầy đủ công hạnh của mình, giác hạnh mới viên mãn. Đây chính là cái thiền định của các Bồ Tát trên con đường tu thiền Ba La Mật. Thiền định này Đức Phật ngài đã tán thán. Ngài dạy rằng thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Và khi Bồ Tát thành Phật thì Phật địa này sẽ thâu nhiếp tất cả chúng sinh, tu tâm chẳng loạn được sanh về. Cái điều này rất là đúng. Bởi vì khi mà quý vị mà cái tâm mà chẳng còn loạn động nữa, dầu cho quý vị không muốn về thế giới của Phật địa, quý vị vẫn phải về. Là tại vì nghiệp hết tình không rồi, quý vị đâu ở thế gian được. Quý vị nên nhớ điều này. Chúng sinh còn ở thế gian này là tại vì ngũ dục đầy đủ, tình đầy đủ, thành ra mới ở thế gian. Chứ còn một cái bậc mà nghiệp sạch tình không thì làm sao ở thế gian nữa. Đâu còn cái gì để mà ở thế gian. A-di-đà Phật. Điều này quý đại chúng nên nhớ. Thành ra một vị mà tu mà đến cái chỗ mà nghiệp sạch tình không rồi, quý vị muốn kéo người vị đó ở đây cũng ở không được nữa. Tại vì thế gian này không còn phải là nơi của vị đó ở nữa. Thế gian là nơi của ngũ dục, nơi của tham dục. Thành ra chỗ này chỉ chứa những vị mà còn ưa ngũ dục của thế gian. Những cái bậc mà ly dục rồi đó, tu thật sự mà ly dục, từ trong tâm không nợ khởi niệm dục, từ trong thân không khởi niệm dục, đối với vị giữ vị này là được. Vị này sau khi tắt hơi lên có cõi trời sắc giới ở ngay lập tức. Còn nếu mà tu mà thấy được cái mặt thật xưa nay rồi, thấy được cái Phật tánh rồi, thì lập tức nhập vào ở trong Niết Bàn. Chứ đâu có bao giờ ở thế gian. A-di-đà Phật. Bây giờ tiếp theo là trí tuệ. Trí tuệ là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sinh được chánh định sẽ sanh qua nước đó. A-di-đà Phật. Như vậy thì Bồ Tát nhờ thiền định. Và nhờ cái thiền định này, cái vọng tưởng mới đứng yên. Khi mà vọng tưởng đứng yên thì tâm quan nó phát sáng. Tâm quan phát sáng nó sanh ra đại trí tuệ. Nhờ đại trí tuệ này mà các chư Bồ Tát soi thấu được muôn pháp, chẳng còn bị pháp trói buộc nữa. A-di-đà Phật. Chúng sinh bởi vì đam mê ngũ dục thế gian, do đó bị cái ngũ dục thế gian nó trói buộc. Chứ Bồ Tát khi mà đã có trí huệ phát sanh rồi thì dòm thấy được cái căn bản của các pháp, do đó không còn bị các pháp nó chuyển, nó trói buộc nữa. Và phiền não của chúng sinh bấy giờ nó được tiêu trừ. Bởi vì quý vị nên nhớ trí huệ là gì? Trí huệ là đối nghịch với phiền não. Khi có trí huệ thì không có phiền não. Khi mà chúng sinh còn phiền não thì không có trí huệ. Quý vị nên nhớ điều đó. Trên đường tu quý vị đã phát sanh trí huệ thì phiền não lập tức tiêu trừ. Và ngược lại, trên đường tu mà trí huệ chưa phát sanh thì trong tâm quý vị toàn là phiền não. Do đó phiền não và trí huệ là hai cái sự mà đối lập với nhau. Phiền não của chúng sinh nó tiêu trừ là khi mà nó gặp gươm trí huệ. Do đó các vị Bồ Tát không còn thọ cái thân sau. Bởi vì cái thân sau mà còn thọ là do sống ở trong cái vọng tưởng đam mê của dục thế gian, do đó mới bị nghiệp của vọng tưởng nó chuyển. Chứ còn Bồ Tát dùng gươm trí huệ diệt sạch phiền não rồi thì những vị này sẽ vĩnh viễn thoát ly khỏi sinh tử luân hồi. Đức Thế Tôn ngài tán thán, ngài dạy các hàng Bồ Tát biết rằng trí huệ như vậy chính là tịnh độ để Bồ Tát nương ở. Và khi Bồ Tát thành Phật thì Phật địa này sẽ thâu nhiếp tất cả các chúng sinh đạt được chánh định sinh về A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy cuốn kinh Duy Ma Cật hay không? Dạy tịnh độ của Bồ Tát, dạy từ chữ như vậy. Mà mình học đạo mà mình không có hiểu vậy, nó uổng cho kiếp người của mình. Cái người tu học đạo không luận là lâu hay mau, miễn làm sao mà hiểu được những kinh văn của đạo, rồi sau đó thực hành đạo, thì người đó là người thông minh. Cái người thông minh là người vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi, chứ không phải là người thông minh là người giàu sang ở thế gian. Nên nhớ điều đó. Mà Đức Phật Ngài đã từng tuyên bố, những người mà vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi là những người phải thông minh. Có nghĩa là quý vị không bị si mê của thế gian nó chi phối. Đó gọi là thông minh. Quý vị thấy những người mà si mê ở thế gian, kể cả những cái bậc mà tiền tài, hành tiền tài đầy đủ cả kho, cả lụng vậy đó, nhưng mà sao? Vẫn bị luân hồi, đâu thoát đâu. Quý vị thấy vua chúa không? Vua chúa, hoàng hậu, tiền bạc của cải biết bao nhiêu mà sao? Vẫn nằm trong luân hồi. Tại sao? Tại vì không thông minh. Tại vì chính mình làm cái vật liệu mà để cho cái tham dục nó chi phối, do đó mất đi cái sự thông minh và rốt cuộc phải chịu sinh tử luân hồi vậy. Bây giờ tiếp tục về kinh Duy Ma Cật, nói về tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì các chúng sinh thành tựu được từ bi hỷ xả sẽ sanh sang nước đó. A Di Đà Phật. Quý vị thấy có Bồ Tát nào tu mà không có sự từ bi hỷ xả không? Không có từ bi hỷ xả thì không gọi là Bồ Tát. Do đó tứ vô lượng tâm là bốn công đức cao thượng thắng diệu của bản tâm. Tứ vô lượng tâm này không phải là bên ngoài nó có, mà nó từ trong tâm của các đại chúng đó. Người nào cũng có tứ vô lượng tâm hết á. Quý vị thấy người đau khổ, quý vị có xót thương không? Xót thương phải không? Quý vị có lòng bi. Quý vị thấy những người mà họ thiếu ăn thiếu đói, quý vị có thương xót họ không? Dệt. Quý vị có lòng từ. Quý vị thấy những người mà họ làm những thiện pháp rồi quý vị vui với họ, có không? Có. Dệt. Quý vị có lòng hỷ. Quý vị thấy rõ ràng không? Rồi khi mà một cái người mà lầm lỗi với tất cả quý vị, rồi đại chúng thấy rằng người này còn si mê mới sanh ra lầm lỗi này, quý vị mới tha thứ, phải không? Như vậy thì sao? Quý vị có lòng xả, đúng không? Thành ra từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm này nó không phải nằm bên ngoài, nó nằm ở trong tâm của quý đại chúng đó. Tứ vô lượng tâm này nó là một cái đức tính rất là cao thượng, do đó Bồ Tát cần phải tu học và nhờ nó mà làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Như vậy thì đầu tiên thầy hỏi, đặt câu hỏi tư. Như vậy tư là cái gì? Nhiều người vẫn nói rằng tôi biết tứ vô lượng tâm, nhưng mà nhiều khi họ định nghĩa cái danh từ sai. Do đó cái sự việc họ làm sai. Từ tức là tâm yêu thương, luôn luôn là muốn làm lợi ích và an lạc cho chúng sinh. Đó là cái lòng từ đó. Quý vị thấy người nào mà họ hy sinh cá nhân của họ, họ luôn luôn làm lợi ích và họ tạo sự an lạc cho quý vị, đó là cái người đó có cái tâm từ bi. Đó là chữ từ. Bây giờ nói với chữ bi. Bi là cái gì? Khi mà quý vị thấy một cái người mà đồng loại với mình, họ đau khổ, họ quằn quại, họ rên xiết trên giường bệnh, thì sao quý vị khởi gì? Khởi cái lòng thương xót. Cái lòng thương xót này tức là cái tâm thương xót, mà tâm thương xót là chữ bi. Cái tâm này thì nó luôn luôn giúp cho các Bồ Tát an ủi, thủ hộ và cứu khổ cho muôn loại chúng sinh. Bởi vậy quý vị thấy Quan Thế Âm Ngài thường cứu khổ chúng sinh. Do đó Ngài có cái danh xưng gì? Đại Từ Đại Bi, phải không? Thật sự đâu phải là Ngài Quán Thế Âm có, tất cả quý đại chúng đều có. Nếu quý vị có thể làm được những cái điều đó thì quý vị cũng là đại từ đại bi. Chứ không phải là đại từ đại bi là danh xưng dành riêng cho Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Chẳng hạn như giờ thiền sĩ Chức Thích Chân Thành mà làm được những cái điều mà cứu độ chúng sinh, an ủi chúng sinh, thì mình cũng có thể gọi là đại từ đại bi thiền sĩ Thích Chân Thành. Bây giờ nói tới chữ hỷ. Hỷ là tất nhiên là sự an vui, hay là nói đúng hơn nó là tâm an vui. Khi mà các Bồ Tát thấy chúng sinh đạt được những cái thiện lành, đạt được những sự an lạc, tạo được cái nụ cười trên môi của mọi chúng sinh, thì tức là chữ hỷ đó. Bồ Tát vui với chúng sinh vui. Quý vị nên nhớ Bồ Tát xem chúng sinh giống như là một đứa con nha. Thành ra khi mà đứa con nó vui cười, Bồ Tát cũng nở cái nụ cười rất là vui, rất là nghĩa là trọn vẹn ở trên đôi môi. Bởi vì Bồ Tát có cái sự hỷ. Rồi bây giờ đến cái chữ xả. Xả này là cái gì? Có những người khi mà họ giận á, họ ôm ấp cái niềm giận này hoài, họ không bao giờ tha thứ hết. Có nhiều người á, khi mà họ giận bạn hữu, họ giận vợ, họ giận chồng, họ giận con, họ dám thề một câu: tôi nói thiệt, cái này tôi để trong lòng hoài, từ nghĩa là sống tôi mang mà chết tôi cũng mang theo nữa. Đây là cái gì? Họ không có lòng xả đó. Thành ra Bồ Tát là phải luôn luôn có lòng xả, tức là cái tâm tha thứ. A Di Đà Phật, quý đại chúng hiểu không? Cái tâm tha thứ, luôn luôn mình tha thứ cho người. Tại sao vậy? Tại vì khi mà quý vị làm những cái điều gì mà nó hơi quá đáng, quý vị biết nó quá đáng đó, nhưng mà tại vì quý vị làm, thành ra quý vị tha thứ cho quý vị. Tại sao không dùng cái tâm này tha thứ cho người? A Di Đà Phật. Vì vậy mà xả thì quý vị phải tu cái tứ vô lượng tâm, là phải có xả, phải mạnh dạn tha thứ cho người. Không có bao giờ ôm những cái lòng oán hận này, nó đi từ kiếp này đến kiếp khác. Quý vị thấy Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư không? Chỉ vì cái vấn đề mà danh lợi trong cái triều đình mà hại một người bạn bị chém đầu. Từ đó cái vong linh nó không có xả được, nó không có xả được. Nó đeo theo Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư gần 800 năm để nó hại Ngài. Đây là cái điều rồi nói lên cái lòng của một chúng sinh không xả được. Khi mà họ không xả được, không cần họ làm người, họ làm quỷ thần họ không, cũng không xả được nữa. Mà những người có tâm không xả được thì sao? Hầu hết họ đầu thai vào trong cái loại quỷ mị yêu tinh. Bởi vì họ sống trong cái lòng hận thù, họ vào trong những cái loài yêu tinh quỷ mị a la sát, chứ họ không đi vào trong những cái bậc mà thượng đẳng đại thần được. Họ không vào những bậc thần ở trên cái vũ trụ này được. Như vậy xả tức là tâm tha thứ, luôn luôn tha thứ cho người, luôn luôn hy sinh để tạo ra cái sự hạnh phúc cho chúng sinh. A Di Đà Phật. Những người nào mà biết hy sinh, biết tạo hạnh phúc cho chúng sinh là họ có tâm xả rất lớn. Tứ vô lượng tâm rất là quan trọng, do đó các Bồ Tát cần phải tu học và thực hành. Dầu cho Bồ Tát chưa chứng được Bồ Tát gì, nhưng mà những chúng sinh tu phẩm hạnh tứ vô lượng tâm, quý vị nghe Thầy nói, dầu cho quý vị tu tứ vô lượng tâm, nhưng mà nó chưa có thuần thục, nó chưa có đăng địa lên phẩm vị Bồ Tát, nhưng mà nhờ công phu tu cái phẩm hạnh này mà phần đông những chúng sinh tu tứ vô lượng tâm là sanh về cái cõi sắc giới, vào ở trong cái cảnh giới nhị thiền thiên. Thành ra quý vị đâu có mắt đâu. Quý vị chúng thấy đâu mắt ha. Nếu mà mình thượng phẩm thì sao? Thượng phẩm mình đắc quả vị Bồ Tát, tu tứ vô lượng tâm. Mà bây giờ Nếu mình tu mà dở nữa, mình nằm ở giữa bậc trung thì mình cũng cũng về cái cõi trời nhị thiên, nhị thiền thiên của cõi trời sắc giới, không mất đâu hết. Chỉ với bốn chữ từ bi hỷ xả, nhưng mà công đức này rất là lớn. Quý vị nghe công đức của từ bi hỷ xả nè. Bồ Tát nào chỉ tu một chữ từ mà thôi, thầy không nói tới là từ bi hỷ xả, Bồ Tát nào chỉ tu một cái chữ từ thôi thì sao? Khi mà đạt được cái lòng từ thì sẽ dứt được cái sự tham dục. Quý vị thấy rõ không? Bồ Tát nào chỉ tu một chữ bi mà thôi, khi mà đạt được cái chữ bi hoàn toàn sẽ dứt được lòng nóng giận và si mê. Bồ Tát nào chỉ tu một chữ hỷ mà thôi, khi mà chữ hỷ được thành tựu thì lòng của vị Bồ Tát này luôn luôn an vui và đạt đến cái cảnh giới sơ thiền thiên một cách dễ dàng. Quý vị thấy cảnh giới sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền khó mà có thể đạt được, nhưng mà nhờ tu cái tứ vô lượng tâm này mà quý vị đạt rất dễ dàng. Và ngược lại, những cái vị Bồ Tát nào chỉ tu một chữ xả mà thôi, thì vị Bồ Tát này khi chữ xả đã viên mãn thì dứt bỏ hết các tham dục và sân giận của thế nhân. Quý vị thấy không? Chỉ tu cái chữ xả thôi, từ bi hỷ xả, nhưng mình tu cái chữ xả thôi thì sao? Mình dứt được cái tham dục và sân giận của thế nhân. Bây giờ thì gương mặt của cái vị Bồ Tát đó luôn được an vui, và cái gương mặt tỏa những cái niềm, những cái hào quang tràn đầy phúc lạc. Quý vị có những thấy những vị tu á, mình dòm cái gương mặt cái là mình cảm thấy mình mến liền à. Mình cảm thấy mình muốn quỳ xuống mình đảnh lễ à. Cái gương mặt nó phúc lạc một cách lạ lùng. Đó là do những vị này tu theo cái hạnh xả vậy. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng tứ vô lượng tâm tức là tịnh độ của Bồ Tát. Và khi Bồ Tát thành Phật thì Phật địa này sẽ thâu nhiếp chúng sinh nào đã tu mà thành tựu được từ bi hỷ xả sanh sang. À vì Đà Phật như vậy, quý vị thấy sao? Mỗi thế giới đều có cái công phu tu. Quý vị tu về tứ vô lượng tâm, khi quý vị thành tựu được cái tứ vô lượng tâm thì sẽ có những thế giới của những người thành tựu cái tứ vô lượng tâm này có sẵn để quý vị sanh về. Thấy rõ không? Thành ra đừng có sợ rằng mình không có thế giới mà đi, chỉ sợ rằng mình tu nó không phù hợp với tâm của mình mà thôi. Thế giới này rất nhiều, ngoài nữa là tam thiên đại thiên thế giới, nó còn cả hằng hà sa thế giới mà do cái bản tâm nó sanh ra. A Di Đà Phật. Bây giờ đến tứ nhiếp pháp. Hồi nãy là quý vị học về cái tứ vô lượng tâm. Bây giờ đến tứ nhiếp pháp. Đức Phật dạy rằng tứ nhiếp pháp là tịnh độ của Bồ Tát. Và khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sinh được giải thoát sẽ sanh về thế giới đó. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ không? Đức Phật dạy tứ nhiếp pháp là tịnh độ của Bồ Tát. Như vậy tiếp tứ nhiếp pháp là gì? A Di Đà Phật. Tứ nhiếp pháp là đạo hạnh của Bồ Tát. Và Bồ Tát dùng đạo hạnh này để cứu độ muôn loài chúng sinh. Tứ nhiếp pháp này thầy giảng rộng ra thì nó gồm có bốn loại. Quý vị hôm nay đại chúng học tứ nhiếp pháp của Bồ Tát, thành ra lắng nghe để cho mai mốt quý vị nghe chữ tứ nhiếp pháp, quý vị biết nó là gì. Tứ nhiếp pháp này là đạo hạnh của Bồ Tát. Vị Bồ Tát nào tu về cái đạo hạnh Bồ Tát phải có cái tứ nhiếp pháp. Thiếu tứ nhiếp pháp không gọi là Bồ Tát. Như vậy thì tứ nhiếp pháp này nó gồm có bốn loại. Một là bố thí nhiếp pháp. Quý vị nên nhớ rằng là một vị Bồ Tát, ngoài cái tình thương chúng sinh, còn cái lòng bố thí rất là rộng lớn. Quý vị thấy trong tiền kiếp của Đức Phật sao? đã từng là làm thái tử, đi với vua vua cha, đi với anh, với mẹ đến một cái hang động, thấy đứng ở trên cao nhìn xuống, thấy một con thấy thấy một con cọp và hai cái con cọp con. Cọp mẹ thì nó đói nhiều ngày, nó nằm nó rủ riệt, cọp con thì kê đầu vô trong bụng mẹ để mà bú mớm. Nhưng mà cọp mẹ nó đói làm gì nó có sữa cho con bú, do đó nó nằm rủ riệt như vậy. Bồ Tát động cái tình thương, ngài mới kêu cha kêu mẹ kêu anh về trước đi, ngài ở lại để ngài ngài tham quan những cái cảnh vật. Vua hoàng hậu với đại thái tử nghĩ em mình muốn ở lại coi cảnh vật, thành ra ra về. Nhưng mà đâu có biết rằng sự ra về đó là sự chia tay vĩnh viễn. Bởi vì vị thái tử này sau khi nhìn thấy con cọp mẹ và hai con cọp con như vậy, lòng thương của ngài nổi lên, ngài dòm tới dòm lui không có cái gì để mà cho cọp ăn hết, mà cọp thì nó ăn ăn thịt sống, do đó ngài mới lần đi xuống chỗ cái động mà cái hang đá mà cọp đang ở. Ngài đến ngài đưa cái tay vô miệng nó cắn để cho nó cắn nó ăn, mà nó cắn không nổi nữa, nó yếu sức, nó đói quá, nó không còn cái gì để mà nó có thể nó gặm được hết á. Quý vị biết là vị đó làm sao không, vị thái tử làm sao không? Ngài phải cắt cái tay của mình để cho máu nó từng giọt nhỏ ra, ngài mới đưa máu đó vào ở trong cái miệng cọp á, để cho con cọp nó liếm cái máu đó, từ từ nó mới phục hồi lại. Khi mà nó phục hồi lại nó mới mới ăn ngài. Đó là những cái vị Bồ Tát mà đã hy sinh. Và Bồ Tát qua cái tiền thân của Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát nói rằng khi mà con cọp nó liếm tay ngài, nó ăn ngài, ngài nghĩ rằng lúc đó ngài cảm thấy là cái sự bố thí nghĩa là của mình nó rất là thắng diệu. Ngài cảm thấy như là ngài đang nằm ở trong cái cảnh trời thứ ba của sơ thiền, tức là cái cảnh mà là hỷ lạc vô cùng tận. Quý vị thấy chưa? Do cái sự bố thí mà nó sanh ra cái sự hỷ lạc, tại vì mình đã cứu được một chúng sinh. Có những cái chết nó nặng ngàn cân, mà có những cái chết vì chúng sinh nó nhẹ lông hồng. Qua cái tiền thân của Đức Bổn Sư mình đã thấy. Như vậy thì bố thí nhiếp pháp Bồ Tát phải tu học, Bồ Tát phải có cái lòng từ bố thí tài của lẫn pháp khí, tạo nên sự ưa thích của chúng sinh để chúng sinh được gần gũi với mình mà tùy duyên giáo hóa. A Di Đà Phật. Quý vị nói nên nhớ rằng chúng sinh đó, ưa thích những cái gì mà người đời giúp đỡ cho mình, thì bây giờ bởi vì mang ơn mới ở gần, rồi mình mới có thể mình nói mới nghe. Thành ra Bồ Tát đầu tiên là phải có lòng bố thí. Bố thí quý vị mới làm được những cái việc mà giảng đạo, thuyết pháp, giảng đạo cho những vị còn u mê, họ giác ngộ. Thành ra quý vị đừng có ngạc nhiên khi thấy có những vị tăng sĩ họ vào những cái nơi mà chưa biết đạo, họ dùng những cái phương pháp là họ bố thí những cái thức ăn đến cho tất cả những cái dân trong trong vùng đó. Để chi vậy? Họ dùng cái bố thí pháp này để họ thân cận với chúng sinh và họ tùy duyên để cứu độ chúng sinh. Thứ hai, trong tứ nhiếp pháp là ái ngữ nhiếp pháp. Bồ Tát tu ái ngữ nhiếp pháp thì thường thường nói lên những cái lời dịu dàng, nói lên những lời trong sáng, nói lên những lời tán thán để cho chúng sinh ưa thích gần gũi. Nhờ vậy mà mình mới tùy duyên mình giảng đạo được. Đây là cái tứ nhiếp pháp thứ hai, là cái ái ngữ nhiếp pháp. Quý đại chúng, quý vị có bao giờ quý vị thích gần những người mà ăn nói thô lỗ không? Quý vị đại chúng có bao giờ thích gần những cái người mà họ nói lên những cái điều gì giống như là tạt cái nước nóng vô mặt mình không? Chắc không, phải không? Thì như vậy Bồ Tát dùng cái ái nhiếp pháp là nói những cái lời nhẹ nhàng, nói những cái lời mà chân thật, nói những lời trong sáng, thì quý vị sao? Quý vị mới tiếp xúc gần Bồ Tát. Đó là cái ái nhiếp pháp của Bồ Tát. Luôn luôn Bồ Tát nói lên những cái điều tán thán công đức của chúng sinh, không bao giờ nói cái sự tệ hại của chúng sinh. Bây giờ thứ ba là lợi hành nhiếp pháp. Lợi hành nhiếp pháp làm sao? Và trong cái cuộc đời của Bồ Tát á, luôn luôn ngài Bồ Tát dùng cái thân, cái khẩu ý của mình làm tất cả những việc lành để giúp cho chúng sinh. Làm tất cả những cái lợi lộc để mà cho chúng sinh. Bồ Tát không bao giờ mà giữ của hết á. Bồ Tát biết rằng của cải của thế gian là sao? Là hư quyển. Mọi người ai cũng trả cái thân trở về cát bụi hết. Giữ tiền bạc nhiều để làm gì? Làm những cái việc mà có lợi ích cho chúng sinh thì nên làm. Do đó những vị mà Bồ Tát tu lợi hạnh nhiếp pháp đó, những vị này họ làm những cái điều mà mình không ngờ được. Họ làm quá cái sự hy sinh. Không bao giờ dù khi quý vị dùng cái tâm quý vị nghĩ tới cũng không dám nghĩ nữa. Nó quá cái sự hy sinh của phàm nhân đi. Rồi thứ tư là đồng sự với pháp. Tại sao gọi là đồng sự? Bây giờ quý vị muốn mà giảng đạo, muốn mà truyền đạo cho chúng sinh đó, họ ở cảnh giới người thì sao? Quý vị phải đồng cái cảnh giới người của người đó, quý vị mới giảng được. Vì vậy mà cái sự mà Bồ Tát từ trên cảnh giới cao đi xuống cảnh giới thấp để đồng hình dạng của chúng sinh để giảng pháp, đó là gọi là đồng sự với pháp. Thường thường một Bồ Tát mà quá sanh trở lại, quý vị nghe thầy giảng hôm nay cho rõ, một vị Bồ Tát quá sanh trở lại thì các vị này không bao giờ mang cái thân nhỏ hơn là cái thân của con mèo hết á. Nghe cho thật kỹ nha, để quý vị hiểu. Do đó đồng sự thuyết pháp là Bồ Tát dùng pháp nhãn thanh tịnh của mình tìm hiểu căn tánh của muôn loài chúng sinh và tùy theo sở thích của chúng sinh đó mà hóa hình thị hiện vào cảnh giới đó, cùng một quốc gia, cùng một dân tộc, cùng một công ăn việc làm, gần gũi chúng sinh đó để tùy phương mà tiếp độ. A Di Đà Phật. Chứ không phải là Bồ Tát thị hiện xuống là hào quang sáng giới, đứng mà chúng sinh muốn gì mình cho đó, không phải vậy. Thị hiện xuống bằng cách làm người giống như quý vị. Quý vị làm gì Bồ Tát cũng làm giống y hệt vậy thôi. Nương nhờ tất cả mọi chúng sinh rồi tùy duyên mà thuyết pháp. Đó là gọi là đồng sự nhiếp pháp. Cái đồng sự nhiếp pháp này nó là một công đức rất thậm thâm của các chư Bồ Tát. Nhờ cái công đức này mà các chư Bồ Tát được gần gũi chúng sinh, được tìm những cái phương trước cứu vớt chúng sinh, giúp cho họ thoát khỏi cái biển khổ trầm luân và luân hồi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy tứ nhiếp pháp Bồ Tát hay không? Quá hay ha. Như vậy thì quý vị đã học được cái hạnh này thì phải sử dụng đó. Nhất là cái ái ngữ, đừng bao giờ nói những cái lời mà thô kệch đối với chúng sinh, tội nghiệp họ lắm. Chúng sinh mà quý vị đã lên cái bậc mà tu học mà về cái phẩm hạnh Bồ Tát, quý vị giờ nhìn chúng sinh rất đáng thương. Tại sao vậy? Họ là người trong biển mê mà trời quý vị không thương mới là lạ đó. Họ đang trong biển mê, họ không phân biệt được phương hướng. Mình là người đã giác, mình đã phân biệt được phương hướng, mà mình còn dùng những cái lời mà không có ái nhiếp pháp thì tội nghiệp chúng sinh vô cùng. Dầu cho cái vị đó là đế vương, dầu cho cái vị đó hoàng hậu, nhưng mà họ đế vương hoàng hậu là của cõi nhân. Chứ đối với những bậc Bồ Tát thì họ cũng là con trò những bậc Bồ Tát. Họ vẫn còn, họ những vị đế vương hoàng hậu vẫn là những cái người vẫn nằm ở trong cái sinh tử luân hồi. A Di Đà Phật. Bởi vậy Đức Phật mới dạy rằng tứ nhiếp pháp là tịnh độ của Bồ Tát. Và khi mà Bồ Tát thành Phật thì cái Phật địa này nó sẽ thâu nhiếp chúng sinh tu đạt được giải thoát sanh hoa. A Di Đà Phật. Như vậy là cái tịnh độ tứ nhiếp pháp rất cao. Bằng chứng là Đức Phật nói rằng chúng sinh nào tu đạt đến giải thoát mới là sinh hoa. Như vậy là tứ nhiếp pháp là một cái hạnh quá cao. Nhưng mà quý vị làm được một trong những cái hạnh này cũng là đáng quý lắm rồi. Bây giờ nói về cái phẩm phương tiện, A Di Đà Phật, cái phẩm này cũng rất là hay. Nói về phương tiện thì Đức Phật dạy rằng phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sinh khéo dùng mọi phương tiện, không bị ngăn ngại và ràng buộc của các pháp sanh qua nước đó. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy sao? Cái phương tiện rất là hay. Bồ Tát khi mà hành đạo thì có muôn ngàn phương tiện để mà tùy duyên hóa độ chúng sinh. Tất cả là chúng nên nhớ rằng chúng sinh trong cái cõi trần này họ đã luân chuyển trong vô lượng kiếp. Họ đã vui sống trong cái cuộc sống ngũ dục thế gian này quá lâu rồi. Do đó, nếu mà mình thực hành ngay cái đạo dạy họ giải thoát liền, làm sao họ đi được? Làm sao họ đi được quý vị? Do đó mình phải dùng phương tiện, phải không? Vì thế mà Bồ Tát phải dùng phương tiện. Bồ Tát dùng phương tiện thì mới cảnh tỉnh được chúng sinh. Bồ Tát bây giờ phải dùng pháp nhãn thanh tịnh, tùy tâm ưa thích của chúng sinh mà phương tiện để hóa độ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy phương tiện Bồ Tát rất hay. Giờ thầy xin trình bày phương tiện hóa độ của ngài Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang, hóa độ cho đệ tử là Khuy Cơ Đại Sư. Quý vị biết rằng Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang là một cái người mà đã đi thỉnh kinh và đã được một cái vị mà giới hiền luật sư ở tại một cái Ananda, cái trường Ananda đã truyền lại cho cái về duy thức học. Và Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang cũng là sơ tổ của dòng duy thức học ở bên Trung Hoa đời Đường bây giờ. Bây giờ thầy trình bày cái phương tiện mà ngài Trần Quyền Trang độ ngài Khuy Cơ Pháp Sư. Ngài Khuy Cơ Đại Sư là xuất thân trong một cái gia đời gia gia đình rất là phú quý. Chú của ngài là Ngạc Quốc Công Cảnh Đức trong triều đại của Đường Thái Tôn, Đường Thái Tông. Thấy những cái gì mà trong ngôi báo mà chịu đi tu là cái chuyện mà rất rất hiếm ha. Rồi chuyện mà con của đại thần đi tu cũng quá hiếm, mà con của đại tướng quân đi tu cũng rất là hiếm. Khi Khuyên Cơ Đại Sư nhập thai thì bấy giờ bà mẹ nằm mộng thấy rằng mình nuốt mặt trăng vào trong bụng và sau đó thì thụ thai ngài. Khi mà sanh ra ngài thì hào quang chiếu sáng đầy nhà. Ngài vừa 6 tuổi đã là thần đồng. Tất cả những sách vở thế gian ngài đều viết viết lách một cách minh bạch và rất rõ ràng. A Di Đà Phật. Quý vị thấy chỉ có những bậc đại sĩ trở lại mới làm được việc này thôi. Chứ làm sao 6 tuổi mà có thể viết lách được sách của thế gian. Bây giờ thì Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang, khi mà ngài thỉnh kinh về cái thành Trường An thì có dịp đi đến thăm cái vị đại tướng quân này. Thì thấy cái cậu bé Khuy Cơ này thông minh lanh lợi, ngài biết đây là bậc pháp khí có thể làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Vì vậy nên Tam Tạng Quốc Sư Trần Quyền Trang tìm cách để mà độ ngài Khuy Cơ đi xuất gia. Do một lần ngài Quy Cơ làm lỗi với phụ thân nên bị phụ thân của ngài giận ra lệnh chém. Bây giờ thì có Tam Tạng Quốc Sư Trần Quyền Trang đang có mặt ở phòng khách. Tam Tạng Quốc Sư Trần Quyền Trang xin được miễn chết chém, hãy cho ngài xuất gia. Bây giờ thì ngài Quy Cơ sống ở trong cái cảnh mà giàu sang nhung lụa quen rồi, đi đâu cũng có người hầu, về nhà có mỹ nữ đấm bóp. Do đó ngài được tha chết thì ngài cũng mừng, nhưng mà nghe nói xuất gia ngài không thích. Bởi vì không thích thành ra ngài khuy cơ, ngài đem ba cái điều yêu sách. Hễ mà Tam Tạng Quốc Sư Trần Nguyên Trang làm được thì ngài sẽ đi tu. Điều thứ nhất là ngài khuy cơ pháp sư xin Tam Tạng pháp, xin Tam Tạng Trần Nguyên Trang cho ngài được mang theo một cái xe đầy vòng vàng để mà khi mà ở chùa tiêu xài. Cái điều này rất là nực cười người tu ha quý vị. A Di Đà Phật. Điều kiện thứ hai là yêu sách của ngài Khuy Cơ đại sư, là yêu cầu Tam Tạng pháp sư Trần Nguyên Trang cho ngài mang theo một xe chứa đầy sách để mà ngài đọc trong lúc mà có thời giờ tiêu khiển. Và một cái yêu sách thứ ba là ngài khuyên cơ yêu sách với Tam Tạng Trần Nguyên Trang là cho phép ngài mang theo một cái xe đầy mỹ nữ để hầu hạ ngài khuyên cơ. A Di Đà Phật. Quý vị có thấy ai mà đi tu mà mang một là xe vàng rồng, hai xe sách, ba xe mỹ nữ. A Di Đà Phật. Như vậy mà quý vị thấy ngài Tam Tạng pháp sư Trần Nguyên Trang vẫn phương tiện cho phép. Đó là quý vị biết. Tại vì biết đây là chú bé pháp khí, mình không có dùng phương tiện mình độ thì vị này không có bao giờ họ tư đi tu hết á. Vì vậy mà Tam Tạng pháp sư Trần Nguyên Trang đồng ý cho cái vị này mang theo ba chiếc xe theo lời yêu cầu. Vì vậy mà trong sử sách gọi ngài Khuy Cơ là đại sư ba xe. A Di Đà Phật. Cái danh từ mà gọi Khuy Cơ là đại sư ba xe tại vì mang ba xe theo á. Quý vị nghĩ có nực cười hay không? Người tu xuất gia là sao? Lìa lục thân phụ mẫu, cha mẹ anh em, xuất gia đi tu học, lìa những cái dục vọng tham dục của thế nhân, lìa danh, lìa lợi, lìa tiền, lìa bạc. Thế mà ở đây ông Quy Cơ này ông yêu cầu ba cái điều này nó dính vào ở trong cái danh lợi của thế nhân hết à. Vậy mà lạ lùng là Trần Nguyên Trang vẫn phương tiện cho phép. Bây giờ khi mà ngài Quy Cơ vào chùa xuất gia, bởi vì ngài Quy Cơ không có ý muốn tu nên thầy rất ham chơi. Thường trong những cái buổi mà tụng kinh giải đạo là ông trốn ông đi chơi à. Không bao giờ ông ngồi ông nghe hết á. Vì vậy mà ngài Trần Nguyên Trang tìm cách A Di Đà Phật, một khách tình liền cười ha. Vì vậy mà ngài Trần Nguyên Trang tìm cách làm cái bồ đoàn của ngài Trần Nguyên Trang nó đẹp rực rỡ. Khi mà ngồi lên đó tụng kinh giống như là một vị Bồ Tát đang ngồi trên tòa sen vậy. Bây giờ thì ông Quy Cơ này ông thấy cái ông thích cái tòa sen đó. Ông thích tòa sen đó cái ông đến xin với Tam Tạng Trần Nguyên Trang. Kính bạch thầy. Thầy ơi, con yêu thích cái bảo tòa này quá. Thầy làm ơn thầy ban nó lại cho con đi. Thì ngài Trần Nguyên Trang nói là không được. Cái bảo tòa này là của ta, thành ra ta không thể cho ngươi được. Nhưng mà với điều kiện ta cho ngươi. Ta cho ngươi với điều kiện là khi nào ta tụng kinh, khi nào ta ngồi thiền thì nhà ngươi phải ngồi ở sau lưng của ta. Ta tụng kinh không cần nhà ngươi tụng theo, nhà ngươi cứ ngồi đó nghe cho ta. Khi mà ta ngồi thiền, nhà ngươi thấy ta nhắm mắt, nhà ngươi cũng phải nhắm mắt theo ta. Nếu mà nhà ngươi làm được như vậy trong 3 tháng, cái bảo tòa này ta sẽ giao nhà ngươi ngay lập tức. Quý vị thấy Quyền Trang phương tiện không? A Di Đà Phật. Ngài Quy Cơ chịu liền. Trong 3 tháng có bao lâu đâu. Thế mà ngồi vừa nghe Tam Tạng pháp sư Trần Nguyên Trang tụng kinh, vừa liêm diêm cặp mắt theo Trần Nguyên Trang để tu niệm. 3 tháng sau thì tất cả những cái tập khí thối xấu ở trong người của Quy Cơ đều tiêu tan hết. Bây giờ thì Tam Tạng pháp sư mới giao cái bồ đoàn pháp tòa lại cho Quy Cơ. Thì Quy Cơ bắt đầu quỳ xuống. Kính bạch thầy, lúc trước con mê muội, thành ra con mới thích những cái vật chất này. Ngày hôm nay tâm con rất là thanh tịnh an lạc. Xin thầy hãy dùng nó cho thầy. Và con cũng xin thầy cho con được hồi chuyển ba cái xe mà con đã mang theo về lại cho phủ của phụ thân của con. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Phương tiện rõ ràng. Ông ngồi có 3 tháng à. Ông nghe kinh rồi ông liêm diêm cặp mắt mà vô tình ổng sao ổng đạt đạo, ổng thanh tịnh, ổng không còn ham cái của báu của thế gian nữa. Bây giờ thì ở núi Trung Nam, ở dưới núi Trung Nam có một vị luật sư tên là Đạo Tuyên. Ông Đạo Tuyên này ông giỏi lắm, tất cả về những cái mà giới luật của Phật bây giờ mà quý vị còn đọc đó là của ngài Đạo sư Luật Tiên đó, của ngài luật sư Đạo Tuyên, ông giỏi lắm. Bởi vì ông luật sư Đạo Tuyên này ông gìn giới luật của Phật quá là nghiêm khắc, do đó mỗi bữa ăn của ông đều do chư thiên ở cõi trời đến cúng dường. Quý vị thấy mà tu mà đến chư thiên cõi trời cúng dường mỗi bữa ăn. Một hôm thì ngài Quy Cơ có cái công việc đi ngang qua cái núi Trung Nam. Bây giờ thì ngó lên núi thấy có cái chỗ chùa tu của ngài luật sư Đạo Tiên. Ngài Quy Cơ mới mới lần mò lên để mà thăm ngài Đạo Tiên. Khi mà ngài Đạo Tiên mà thấy ngài Quy Cơ thì biết đây là cái bậc pháp khí, nhưng mà vẫn khinh thường ngài Quy Cơ. Là tại vì nghĩ rằng ngài là cái người cũng mặc dầu là văn hay chữ tốt, bậc pháp khí mà ngài Trần Huyền Trang chọn, chứ nhưng mà với ngài luật sư Đạo Tiên thì ông nói là ông này cái giới luật quá lỏng lẻo, đi tu mà mang theo mỹ nữ, mang theo vàng rồng, mang theo sách để đọc, thì với cặp mắt của luật sư Đạo Tiên là ông này coi như là không ra gì hết. Bây giờ thì ông đạo tuyên này ông muốn nghĩa là mời Quy Cơ vào cái chỗ phòng ăn của ông để chi, quý vị biết không? Để ông khoe rằng ngọ đó là có chư thiên xuống cúng dường cho ông. Nhưng mà lạ thay, ông đợi từ giờ ngọ cho tới qua đến tới giờ, những cái giờ mà sau đó, cách khoảng sau đó 3 4 tiếng cũng không thấy ông chư thiên nào có mặt hết. Bây giờ thì ngài Quy Cơ ngài mới đứng lên, ngài nói với đạo đạo tiên, nói rằng tôi đến đây thăm tôn đức, bây giờ đến cái giờ để tôi trở về. Thành ra ngài Quy Cơ mới đi xuống núi. Thì Quy Cơ trở về xong thì ngày mai ngày ngọ các chúng chư thiên đem cái đồ ăn tới cúng dường cho Đạo Tiên. Đạo Tiên thấy các chúng chư thiên đến thì ngài quở, ngài nói này, hôm qua tại sao giờ ngọ không đem đồ đến cho thầy mà ngày hôm nay lại đem đến? Các chư chư thiên quỳ xuống thưa: kính bạch ngài, hôm qua có một vị đại Bồ Tát lớn đến chùa, do đó tất cả những cái núi mà chung quanh mấy trăm dặm của cái núi Trung Nam này, tất cả già lam hộ pháp đều đứng canh chặt chẽ, không cho một cái loài thiên ma chư thiên nào đến hết. Bây giờ thì ông Đạo Tiên ông mới là toát mồ hôi hột. Thấy chưa, quý vị thấy nhiều khi các Bồ Tát tu trong mật hạnh đâu ai biết. Ông Đạo Tiên lúc bấy giờ ông mới toát cái mồ hôi, ông nghĩ rằng mình đã có cái tâm khinh mạng đối với một bậc đại thừa Bồ Tát. Quý vị thấy một bậc đại thừa Bồ Tát đến thăm viếng mà tất cả già lam hộ pháp đều ngăn cản không cho thiên ma ngoại đạo với mà chư thiên ở cõi trời xuống, là quý vị biết như thế nào. Thành ra quý vị nên nhớ rằng những mà cái chỗ mà có những vị mà đại Bồ Tát ở đó, không phải ai cũng dễ đến đâu. Nhất là loài vô hình không bao giờ đến được hết á. Loài vô hình mà không được cái vị đó cho phép vào, đố vào được, già lam hộ pháp giữ hết rồi. A Di Đà Phật. Qua cái câu chuyện phương tiện trên để thầy cho quý vị biết rằng các Bồ Tát tùy duyên hóa độ chúng sinh, do đó nhiều khi các vị phải phương tiện, nhờ phương tiện này mới có thể cứu giúp được chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.